Thời thứ nhất, giới luật thành tựu. Thời thứ hai là thiền định thành tựu. Thời kỳ mạt pháp này là niệm Phật thành tựu. Quý Phật tử tu như vậy là đúng theo cái cơ của Phật dạy. Đó là khế cơ và đồng thời khế lý. Phát Bồ Đề Tâm, thâm tính nhân quả, thọ trì Đại Thừa. Quý vị có thường đọc kinh A Di Đà không? Có, ồ, kinh A Di Đà mà nếu không đọc nữa thì rất là thiếu sót nhé. Đức Tổ sư Ấn Quang đó, ở trong phòng của ngài đó, chỉ một cái tượng A Di Đà. Trên cái tượng đó ngài viết cái chữ tử. Tử nghĩa là chết. Di dưới này để quyển kinh A Di Đà thôi. Liên Trì Đại sư cũng vậy, chỉ một quyển kinh Di Đà thôi mà các ngài làm tổ làm Phật, thấy chưa? Kinh A Di Đà cũng giống như là mình đọc tụng Bát Nhã Tâm Kinh vậy. Đối với lại những người tu theo pháp môn niệm Phật, kinh A Di Đà thì cũng giống như là Bát Nhã Tâm Kinh mà mình đọc hàng ngày, cô đọng, rất là cô đọng. Thì quý Phật tử cố gắng phải hiểu cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh và cố gắng phải thọ trì mỗi ngày để cho cái phần tâm linh của mình nó quyện vô trong cái ánh sáng của Phật ở trong kinh thì mình đi mới mau được. Cố gắng. Rồi cái câu thứ tư là khuyến tấn hành giả, phải không ạ? Mình tu theo Bồ Tát Đại Thừa mà mình học được cái gì thì cũng chia sẻ với tất cả những huynh đệ tỷ muội của mình, rồi tất cả những người chung quanh, gọi là khuyến tấn hành giả, là mình khuyên người ta niệm Phật. Quý vị đọc cái câu hồi hướng là thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, lấy cái gì đây? Đó là những cái hành động của mình đó, những cái việc làm của mình đó, là mình đang thực hiện cái điều đó. Thượng báo tứ trọng ân, trên mình đền ơn phụ mẫu, rồi ơn Phật ở trên. Làm thế nào để đền ơn Phật đây? Quyết định tu để mà được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Dùng cái công đức đó để trang nghiêm cái cõi tịnh độ. Đó là đền ơn Phật. Còn dưới là cứu khổ ba đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quý vị thấy địa ngục không? Thấy ngạ quỷ không? Súc sanh thì quý vị thấy rồi, nhưng mà địa ngục, ngạ quỷ quý vị có thấy không? Thiệt sao? Địa ngục, ngạ quỷ nhan nhản ở trước mặt chúng ta. Chứ vị thấy là những người mà sân hận, những cái sự đau khổ của con người, sống trong một cái gia đình đầy những cái sự đau khổ, có phải địa ngục không? Rõ ràng là địa ngục đó mà, chứ ở đâu xa, phải không? Sống trong một cái gia đình giống như sống trong địa ngục vậy đó. Người ta thường nói đó, bao nhiêu những cái sự bất hòa, bao nhiêu những cái sự khổ đau, những cái sự cấu xé, những cái sự sân hận này kia nó tạo nên, có phải đó là địa ngục không? Rõ ràng cái người đó mang cái địa ngục đó mà, đang ở trong địa ngục đó mà. Còn cái chuyện địa ngục kia thì lại là cái chuyện đó quý vị không thấy, nhưng mà nó có trong cái không. Khi mà bỏ cái xác thân này thì cái đó nó sẽ hợp thể ở trong cái địa ngục đó. Vậy thì bây giờ trước khi người ta đọa vào cái địa ngục ở bên kia thế giới thì mình phải cứu người ta ra khỏi cái địa ngục này, phải không ạ? rõ ràng đó mà. Trước khi nó bỏ cái xác thân này, cái phần tâm linh nó chắc chắn phải đi vào cái cõi kia, thì mình phải làm sao cứu nó. Mình thấy nó tạo ra cái nghiệp tam đồ đó, rõ ràng đó, thì cứu nó. Địa ngục mình thấy nhẵn nhãn trước mặt nhiều lắm. Còn ngạ quỷ, quý vị thấy chứ? Những kẻ tham lam, những kẻ nghĩa là bỏng xẻn ích kỷ này kia, ngạ quỷ đó, hiện thân của ngạ quỷ ở trong đó. Làm sao chúng ta cứu được, để trước khi họ thật sự thành ngạ quỷ của cái thế giới kia, hiểu không? Còn cái xác thân này đó, thì còn có cái sự gia chạm này kia, thì chư vị cũng có thể dùng cái lời của Phật, lời của kinh để mà mình chuyển hóa họ được. Đấy là khuyên tấn hành giả à. Chia sẻ cái đường tu, chia sẻ cái sự sáng, chia sẻ những cái điều mình tu học được. Đó, đó là quý vị nghĩa là thực hiện cái mà dưới cứu khổ ba đường đó. À, chứ còn nếu mà chúng ta nguyện suông suông trước Phật không thì nói dối với Phật rồi. Mình phải thực hiện, phải hành động nha. À, trên đền bốn ơn này, mình tu cố gắng nguyện để được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, để trang nghiêm cái cõi tịnh độ, thành tựu cái đạo nghiệp rồi trở lại đây để mà phổ độ chúng sanh. Lúc đó chư vị không mang cái xác thân ngũ trược này nữa. Dầu có mang đi chăng nữa là do cái nguyện của mình đến, chứ không phải do cái nghiệp. Cho nên luôn luôn bất thối chuyển, luôn luôn có đầy đủ sự sáng, không bao giờ bị ô nhiễm nữa. Đó là cái quyền năng của A Di Đà đã chuyển cho mình. Thì cái phước thứ ba này mà quý vị thực hiện mà cho đúng rồi đó, thì đây chính là cái phước của Bồ Tát Đạo. Rồi sao nữa, cũng phải nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc nha. Tất cả ba cái phước này cũng phải thực hiện, ba phước này rồi cũng phải nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, cũng phải có tín nguyện trì danh đầy đủ, thì nhất định chư vị sẽ được chiêu cảm vào thực báo trang nghiêm độ. Nơi đó các vị pháp thân đại sĩ, các vị đại Bồ Tát cư ngụ, thì chúng ta sẽ mau thành tựu được đạo quả. Chúng ta sẽ đốt cái giai đoạn rất nhiều, thu ngắn cái hành trình tiến hóa rất nhiều. Cho nên ở thế gian này chư vị tu 3 năm mà cho thật chính chắn đó, thì bằng ở trên kia không biết bao nhiêu ngàn năm rồi. Chư vị thấy không? Chỉ cần 3 năm thôi. Tam niên thiên nhật hành tâm pháp, pháp giới cuối đường ta bước đi. Tam niên là 1000 ngày, phải không ạ? 3 năm là 1000 ngày, phải không? Hành tâm pháp là hành đúng theo cái pháp A Di Đà này, thì cái cánh cửa về Tây Phương Cực Lạc sẽ thênh thang cho chúng ta. Đây là sự thật quý vị, xác quyết 100%, không có mù mờ nữa. Trừ trường hợp mình không hành thôi, cái chuyện đó là không nói, ngoại lệ, đúng không? Còn nếu mình hành đúng như vậy là nhất định mình sẽ được giảng sanh. Giảng sanh đó là cái gì? Nhưng mà trong cái thời gian đó quý vị tu như thế này đó, thì nó có nhiều cái sự khảo đảo. Mà chính nhờ A-di-đà, nhờ cái Phật quang phổ chiếu, thì những cái khảo đảo là do cái gì? Do những cái oan nghiệp nó đòi. Nếu mình niệm Phật kiên quyết, mình niệm Phật tha thiết niệm Phật, thì nhất định những cái khảo đảo đó nó sẽ từ từ nó giảm, giống như là nó đứng qua một bên rồi. Có A-di-đà đứng ra làm bảo chứng rồi, thì nó phải đứng qua một bên. Để chi? Để mình cố gắng tu được đới nghiệp giảng sanh về trên kia, thì tất cả trở lại là quý vị có đầy đủ quyền năng rồi, trả nợ bao nhiêu cũng hết, cũng được hết trơn. Cái pháp môn này là như vậy. Còn những pháp môn khác đó, quý vị phải đem bao nhiêu những vô minh phiền não tiêu diệt hết đi rồi mới nhập được pháp môn. Khó khăn biết chừng nào, mà chứng đắc chưa chắc gì bằng cái pháp môn A-di-đà. Bởi vì A-di-đà là vua của mười phương chư Phật, Ngài đứng ra để bảo trợ mình, đứng ra để đưa cái tâm linh mình về trên kia, mà còn gia trì cho mình để mà thành tựu được cái đạo nghiệp, thì hỏi có vị Phật nào bằng được không? Không, hoàn toàn không có. Cái đó là sự thật. Thành ra chư vị phải cố gắng một đời, không phải một đời nữa mà một thời gian ngắn thôi, cố gắng chịu cực chịu khổ, hết lòng lo tu học, thì nhất định cái phần tâm linh của mình sẽ đạt, không thể nào mà không đạt được. Có một cái đức tin sâu xa như vậy, nhất định sẽ được. Còn nếu mà chư vị tu cái pháp môn này, nghĩ rằng là mình chỉ niệm Phật để cho nó được an tâm, để cho gia đình của mình nó được thoải mái, con cái của mình học cho giỏi hay là kiếm tiền cho nhiều, cái này nó rất là hữu lậu, thấp lắm. Cái mục đích của pháp môn không phải như vậy. Mục đích của pháp môn là giảng sanh bất thoái thành Phật. Nếu mà quý vị còn thích ở cái cõi này thì cái điều đó không nói tới, phải không? Còn nếu mà quý vị thấy rằng cái cõi này đủ rồi, nếm đủ mùi đau khổ rồi, thì hãy mau mau phát tâm để mà tha thiết cầu được trở về cái đạo tràng của A-di-đà, để mình hoàn tất cái bài học tiến hóa của mình. Còn nếu quý vị thấy rằng tôi phải ở cõi này, tôi phải này cái nào khác, thì chuyện đó thì pháp môn này mình tu nó không có tới nơi được đâu. Bất quá thì gieo duyên với A-di-đà chút vậy thôi. Cái mục đích của pháp môn này là giảng sanh bất thối thành Phật. Đây là mục tiêu tối hậu. Dĩ nhiên rằng những cái nghiệp lực của mình, mình tu mà trong vòng 3 năm như vậy thì có thể giải được, biết không? Ở bên kia có một vị mà tôi biết cũng nhiều người lắm, nhưng không phải một người đâu. Một cái vị cư sĩ gọi là Lý Mộng Nguyên đó. Vị này đó, bác sĩ nói ổng là ung thư 6 tháng mà chết thôi. Hay ổng về ổng bán hết tài sản, một phần ổng giao cho vợ con, phần ổng đi bố thí rồi này kia. Hay ổng xin vô trong cái đạo tràng đó, ổng quyết định ổng tu niệm Phật trong vòng 6 tháng để được giảng sạch. Nhưng mà 6 tháng cũng chưa thấy chết, 1 năm cũng chưa thấy chết, 10 năm cũng chưa thấy chết. Bây giờ 20 mấy năm rồi, khỏe mạnh hồng hào, nói đạo quang quang, đổi số. Cái sự thành kính nó quá, rồi cái tâm rất mạnh, cho nên đột phá được cái tần số, chuyển được nghiệp. Cho nên cái pháp tu này, cái cơ hội chuyển được nghiệp rất nhiều. Tôi thấy rất nhiều gì. Rồi khi mà giảng sanh á, không phải chết đâu, còn sống mà ra đi. Vì cái pháp môn này nó bất tử, không phải là chết mà ra đi. Chết ra đi rồi mê mê mờ mờ, tiền lộ mang mang, vị tri hài giảng đâu có biết đâu, đọa vô địa ngục mà quy súc sanh thì làm sao. Còn sống mà ra đi, có nghĩa là đúng ngày giờ mình đầy đủ cái đạo hạnh rồi, đầy đủ cái công đức công quả rồi, ơn trên A-di-đà chuyển xuống, ngày đó tháng đó ta xuống ta đưa con đi. Quý vị thấy có bảnh không? Chứ đâu phải chết, có nghĩa là di dân đi, không phải chết đâu. Còn sống mà ra đi. Ngày Đế Nhàn, lão pháp sư cách đây cũng chừng mấy chục năm, gần trăm năm, ngày có một người đệ tử, ông dạy cho niệm Phật, thấy không? Ông dạy niệm Phật thì cái vị này niệm Phật trong vòng 3 năm thôi. Ông làm đồ gốm, ông làm cái đồ mà như là porcelain vậy đó, cái đồ đó đó. Hey, ông niệm Phật trong, nghĩa là lao động mà vẫn tiếp niệm Phật để cầu giảng sanh. Trong đúng 3 năm ông đứng mà ông giảng sanh. Phật quang phổ chiếu xuống, ông đứng chắp tay như thế này, được báo trước rồi là ngày đó tháng đó thì ta xuống đưa con đi. Ông đứng vậy đó thì ông chắp tay vậy thì Phật quang phóng xuống ngay đỉnh đầu ông, thì tự nhiên ở trong thân của ông bước ra một thân ánh sáng, ngồi trên tòa sen từ từ đi lên. Thì thấy bạn không? Chứ không có chết. Mình chỉ bỏ cái chiếc áo cũ kỹ này, mặc cái chiếc áo pháp thân, mặc cái thân A-di-đà vô, sung sướng biết chừng nào không quý vị? Như trên New York có một bà cụ này, đây gần 3 năm. Thế thì bà cụ này á, trên 80 tuổi rồi, bà có 4 người con nhé. Bà cụ ăn chay niệm Phật được mười mấy năm rồi. 3 người con trước thì theo bà ăn chay niệm Phật. Người con út với nó cưới vợ Thiên Chúa giáo, nó không có tin, nó không niệm Phật. Mà trong khi bà ở trong cái chung cư ở cái tầng giữa nha, ở dưới có một tầng nữa, ở trên có một gia đình nữa, bà ở tầng giữa. Thế thì bà quyết định là ở với cái người con út này, bà quyết định độ cái người con út này để cho nó tu. Còn mấy người kia nó ở riêng lại, mấy người kia theo bà ăn chay niệm Phật này kia đó, rất là tốt. Nhưng mà cái người con út này đâu có tin, cô vợ đó này kia là cũng không tin nữa. Rồi bà niệm Phật là nó làm rầm phá bà vậy, nhiều khi để đồ dơ ra trên đầu phá vậy đó. Nhưng mà cái tình thương của người mẹ bao la muốn độ cho con mình được tu, bà hy sinh, bà không có một chút oán hận nào, niệm Phật tha thiết cầu nguyện cho người con để cho nó sớm giác ngộ. Thế một hôm bà niệm Phật thì giống như đi vào một cái chiều không gian khác, tức là vô định đó, thì Phật mới hiện ra. Phật nói với bà, một năm sau ngày đó tháng đó thì ta đến ta đón con đi, con được công duyên quả mãn rồi, con được phép làm một cái pháp hội giảng sanh, con được phép mời những người bạn của con đến để chứng kiến cái buổi giảng sanh của con. Thì bà cũng làm theo như vậy. Thì bà gọi điện, bà mời người này người kia, thì người ta nghi ngờ, người ta nói rằng bà còn mạnh như vậy mà làm sao giảng sanh được, bà phải bệnh thì Phật mới rước được, bà chết thì Phật mới rước được, chứ còn bà còn sống mà còn khỏe mạnh như thế này Phật đâu có rước. Nhưng mà người ta đâu có hiểu cái pháp môn. Pháp môn này là pháp môn bất tử, còn sống mà ra đi, chứ không phải chết. Cho nên tất cả mọi người niệm Phật đa số là biết trước ngày giờ Đức Phật đến đó, chứ không phải là cái chuyện mà chết rồi đâu có biết gì đâu, còn sống mà ra đi. Thế thì nhưng mà người đời đâu có hiểu được, cứ nghĩ rằng chết thì Phật mới rước, còn sống sao Phật rước được. Thế nhưng mà mọi người cũng đến đó để dự cái mừng thọ bà thôi. Ở Cali cũng có mấy thầy lên đó. Thế thì Phật hẹn với bà đó là đúng 12 giờ trưa thì Phật xuống Phật đưa bà đi. Thì 11:30 thì bà nói chuyện rồi vui vẻ với mọi người á. Bà nói đây là cái bữa tiệc cuối cùng để mà tôi mời các bạn đến đây, Phật hứa với tôi là 12 giờ Phật tết Phật rước. Vậy thì tôi xin tạm biệt các bạn. Các bạn hãy cố gắng niệm Phật để mà được giảng sanh. Mọi người cười ồ lên, nói bà ơi bà lẫn rồi, bà còn mạnh khỏe, còn ăn uống, còn nói chuyện, còn cười thế này sao Phật rước được. Bà này lẫn rồi, thôi bà ăn đi. Bà cười thôi, bà mới nói gì hết trơn. Thế trước 12 giờ khoảng chừng 10 phút thì người ta thấy bắt đầu có ánh sáng từ từ chiếu trong căn phòng, ánh sáng màu vàng rực lên. Thế thì mọi người giống như bất động rồi, giống như bị điểm huyệt rồi, cứ ngắt, không ai ngo ngoe cầu cửa gì được hết trơn. Chỉ ở trong cái trạng thái thanh tịnh để mà hưởng cái hồng ấn thanh điển thôi, chứ không có ngo ngoe cầu cửa gì được, cứ ngắt luôn. Thế thì cái căn chung cư trên kia người ta không còn thấy nữa, cái tầng trên á chỉ thấy nghĩa là trống ọc lên cái khoảng không, nghĩa là vô cùng tận. A Di Đà, Quan Âm Thế Chí và các vị thánh chúng của Tây Phương Cực Lạc hiện thế trong một cái linh ảnh rất là to. Thế thì bây giờ bà quỳ xuống bà đảnh lễ. Mùi thơm ngào ngạt ở trong cái phòng đó. Bà quỳ bà đảnh lễ thì bà mới ngồi lên trên ghế, bà mới nói lời từ biệt. Thì Phật A-di-đà ngày mới phóng hào quang từ chỗ này phóng thẳng lại cái đỉnh đầu của bà. Tự nhiên một thân người đầy ánh sáng ở trong bà đi ra, đưa lên tòa sen rước đi. Cả chừng 5 phút sau thì mọi người mới hoàn hồn trở lại. Ánh sáng vẫn còn, mùi thơm vẫn còn ngào ngạt. Đến buổi chiều, chiều thì nó mới tan dần dần đi. Đấy là một cái pháp hội, một cái buổi giảng sanh của bà cụ. Vì thấy không? À, cho nên cái pháp môn này là pháp môn bất tử quý vị. Chứ không phải là cái chuyện mà mình chết ra đi đâu. Còn sống mà ra đi. Mấy quý vị có coi cái phim mà Nghịch Duyên không? Có. Thì cũng giống vậy đó. Cái cô đó còn sống mà mà. Cô ngồi rồi Phật phóng hào quang vô đỉnh đầu cổ, tự nhiên cô đi ra. Phật rước đi. Hoa sen kề đưa đi. Cho nên tại sao mà mình thấy Đức A-di-đà mà có cầm hoa sen? Hoa sen đó là trước giảng đường của Ngài ở Tây Phương Cực Lạc. Mỗi liên hữu mà niệm Phật tha thiết cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thì một hoa sen búp đang hiện lên ở đó rồi. Đã. Rồi đến khi mà chư vị thực hành tam phước cho thật đúng, tha thiết niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, đến một lúc nào đó cái hoa sen nó càng lúc càng sáng, càng nở lớn ra. Đúng ngày giờ rồi thì A-di-đà mới cầm cái hoa sen đó xuống để đưa cái chân linh chúng ta về trên kia. Đó, đó là những người có tu học, có cái quả gì. Còn nếu không á, thập niệm tất sanh cũng có ở trong 48 lời nguyện đó. Là miễn làm sao mà đến cái ngày sắp lâm chung đó, mình được thiện tri thức khai thị, niệm từ 1 đến 10 niệm, nếu ta không rước về cõi ta, ta thề không thành Phật. Đó là lời nguyện thứ 18 của A-di-đà. Nhưng mà như vậy là rước cái chân linh mình thôi, là Phật mới dùng cái hào quang bao che lại, rước cho về ở Tây Phương Cực Lạc, ở cái chỗ hạ hạ phẩm. Bởi vì mình không đủ cái sức chịu đựng cái rung động của cái cõi đó. Phật quang của cái cõi đó nó cực mạnh, cực thanh, cực tịnh. Với cái chân linh đầy tội lỗi nghiệp chướng như vậy, ra đó là bị đốt cháy liền. Cho nên Phật mới thương, Phật dùng hào quang bao che về cho vào trong cái hoa sen. Ở trong đó tới 12 đại kiếp. Lâu lắm quý vị. Cũng giống như ở thế gian này, em bé sanh thiếu tháng phải để trong lồng kiếm đó quý vị. Giống y vậy thôi. Nếu đưa ra ngoài thì nó chết, phải không ạ? Thì trên Tây Phương Cực Lạc cũng vậy. Nếu các liên hữu liên tục niệm Phật, liên tục hoa sen của mình nó nở ra, đầy đủ cái Phật quang trong người rồi, thanh tịnh đầy đủ rồi, thanh lọc đầy đủ rồi, A-di-đà mang cái bông sen đã xuống để mà rước cái chân linh chúng ta về, có quả dị liệt. Còn nếu không á, Ngài cũng rước mà dùng cái hào quang của Ngài bao che về đưa vào trong cái hoa sen. Hoa sen đây là giống như là ở trong bụng mẹ vậy đó. Chân linh của chúng ta chính là hài nhi ở trong bụng mẹ, hấp thụ đầy đủ rồi, đúng ngày đúng giờ rồi, khai hoa nở nhị, tức là hoa khai kiến Phật. Phải trải qua 12 đại kiếp đó quý vị. Tính theo thế gian này, một tiểu kiếp có 16 triệu năm, một trung kiếp có 20 tiểu kiếp, một đại kiếp có 4 trung kiếp, mà ở trong đó tới 12 đại kiếp mới hấp thụ đủ cái tinh hoa của cái Phật quán, lúc đó mới qua khai kiến Phật được. Cái thời gian nó quá lâu phải không quý vị? Làm sao chúng ta hoằng lai tam giới phổ độ chúng sanh để mà đền trả những cái ân nghĩa, cái nợ nần mà chúng ta đã dây đây? Quý vị muốn đi bằng cách nào? Nếu mà chúng ta muốn sớm trở lại cõi này để mà giúp cho ba gia ba tánh, giúp cho chúng sanh muôn loài vạn vật, thì ngay giờ phút này chúng ta hãy hành trì cho đúng những lời Phật dạy, tu cho thật đúng. Trong vòng 3 năm, nhất định trong vòng 3 năm, chư vị sẽ thấy có cái sự biến chuyển không ngờ được ở trong phần tâm linh của chư vị. Không cần phải 3 năm nữa, trong một thời gian ngắn thôi, do cái công phu hành trì, cũng do cái thực hiện mà tam phước của quý vị, thì nhất định là sẽ được. À, sự thật là như vậy. Quý vị có câu hỏi gì không? Dạ, thưa cô.
Trước hết xin được cái số điện thoại pháp sư để sau cái bài học hôm nay những cái điều gì cần phải hỏi thêm thì có người chỉ giáo, đó là pháp sư.
Dạ được, không sao.
Câu hỏi thứ hai, thưa pháp sư, những cái lời mà hòa thượng vừa mới đọc về đức đích thực tâm bồ đề,
dạ,
ngắn gọn mà các đệ tử có thể thực hành ngay tức khắc.
Dạ đúng.
Xin hòa thượng bất chút thì giờ bằng lòng để đọc cho đệ tử ghi chép.
Dạ được, không có sao. Dạ, tôi xin đọc lại. Cái này rất là cô đọng và ngắn gọn. Cái chủ của Pháp Bồ Đề đó là thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh. Cái Pháp Bồ Đề tức là phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đó, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, cái đó vậy thôi. Nhưng mà như thế này, bây giờ tôi xin đọc. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Từ Phụ, đệ tử mãi mãi tận vị lai, tận hư không biến pháp giới. Mãi mãi tận vị lai đây là nói về thời gian, tận hư không biến pháp giới là nói về không gian. Vì chúng sanh muôn loài vạn vật đang trầm luân quá thống khổ, trong tam đồ lục đạo mà phát tâm niệm Phật, tha thiết cầu mong được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc, để con sớm được hoàn tất bài học tiến hóa của con, cho con sớm được đoạn trừ tất cả những phẩm thân tướng vô minh trong con. để thân tâm này hoàn toàn được thanh tịnh, cho dù ở bất cứ quốc độ nào cũng bất thôi chuyển, không bao giờ bị ô nhiễm nữa, thì con xin nguyện nương theo đại nguyện của Từ Phụ mà hoàn lai tam giới, phổ độ chúng sanh, trọn thành Phật Đạo. Ngưỡng mong Từ Phụ từ bi nhiếp thọ, lời phát nguyện và thỉnh cầu của con. Nam mô A Di Đà Phật. Lại xong một lại, và cái này đọc 3 lần, mỗi lần một lại đó. Tha thiết ở trong lòng của mình, đây là lời phát Bồ Đề Tâm.
Có bị dịch cái đoạn này hay, có bị dịch.
Tôi biết.
Nếu cái hiểu biết của Hòa Thượng sau khi đã biết tất cả những cái bản dịch, thì bản nào của vị nào là đáng được đọc nhất và đáng chú ý nhất?
Tôi thấy cái bản nào nó cũng có những cái lỗi mà, hoặc là lỗi chánh tả chấm phết, cái đó thì nhẹ. Hoặc là cái lỗi mà chẳng hạn như một cái câu văn đó, nó có cái giống như là một cái sentence đó, trong cái tiếng Mỹ của sentence đó, cái clause đó, thì nó có những cái nhóm từ, rồi nhóm từ nào là subject, rồi object, rồi verb, rồi này kia. Thì nhiều khi các ngài không có ấy cái đó, mà các vị mà dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán, các vị đó toàn là những vị pháp thân đại sĩ, những vị Bồ Tát hóa thân để làm cái điều đó. Còn bây giờ mình dịch có nhiều bản dịch, tôi thấy có 2-3 bản dịch đó, nhưng mà tôi thì thường thường á, tôi sử dụng cái bản dịch của Hòa Thượng Thích Đức Niệm à. Thì nhưng tuy nhiên ở trong đó nó cũng có những cái chấm phết này kia, nó không có được thấy lắm à. Thường thường á, những cái bản đó thì tôi chấm lại, phết lại để cho những người Phật tử đọc cho nó rõ hơn à. Hay nhiều khi tuần luôn những câu đó cái nghĩa nó thành tối nghĩa đi à, thành ra nó vậy đó. Thì Di Đà Phật. Thế còn cái nghi thức mà niệm hàng ngày đó thì quý vị cứ tùy duyên nghe không, nhưng mà đa số là mình bây giờ quý vị không có thời giờ để đọc kinh bộ nhiều đâu, có thể niệm kinh Di Đà nhé, rồi có thể niệm kinh Vô Lượng Thọ nhé. Còn những cái bộ kinh mà lớn như là kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, Niết Bàn rồi, sợ quý vị không có thời giờ. Quý vị làm sao tha thiết tu để cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì kinh sách gì cũng có hết trơn. Muốn học Pháp Hoa thì có Pháp Hoa, muốn học Bát Nhã thì có Bát Nhã. Còn bây giờ nếu mà chúng ta ở cái thế gian này chúng ta cứ tiếp tục như vậy thì không biết chừng nào chúng ta mới có thể vãng sanh được. Dạ. Dạ thưa cô. Dạ, cái đó tất cả là tùy duyên thôi, nhưng mà mình cũng phải nên thanh tịnh chút, bởi vì nếu mình thanh tịnh á thì niệm Phật thì nó mới có cái sự cảm ứng nha. Chẳng hạn trong cái phòng ngủ mà vị đừng để những cái đồ gì tùm lum hết à, phải thanh tịnh, ý tôi nói vậy đó. Nhưng mà tất cả tùy duyên, phải không? Nhưng mà quan trọng nhất là phải thanh tịnh. Thì cái bàn thờ là một cái biểu tượng thiêng liêng của mình. Nếu mà cái hoàn cảnh xung quanh đó nó không có được thanh tịnh, ô tạp quá, thì dĩ nhiên rằng mình, cái sự tu học của mình nó sẽ chậm tiến. Cái đó là cái điều chắc. Dạ. Vậy thôi ha. Thôi thì một lần nữa cũng xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã bỏ thời giờ để mà ngồi nghe. Thì hy vọng rằng những cái điều chia sẻ thì quý vị cũng có thể quán thông được phần nào. thì cái vấn đề là chúng ta phải thực hành. Vì cái đường tu là phải thực hành, chứ mình không thể nào mình nói suông hoài được, mà phải thực hành, đi vào cái thực hành cho thật đúng. Thì nếu mà quý vị thực hành, có những cái chuyện gì mà, những cái diễn biến gì nó xảy đến, thì một là có thể nhờ quý thầy ở đây giải đáp, hay là có thể gặp tôi hoặc là bất cứ vị pháp sư nào cũng có thể giải đáp được. Dạ. A Di Đà Phật, cũng cảm ơn thầy MC ha. Dạ rồi, xong chưa? Dạ thôi, chắc hồi hướng ha. Xin quý vị hãy khởi thân.
A Di Đà Phật, chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng cùng toàn thể đạo tràng chúng ta đồng hồi hướng.